Đường tu không hai, Kinh Duy Ma Cật giảng luận của Minh Tâm, băng thứ năm tiếp theo. Phẩm thứ sáu, Phẩm Bất Tư Nghị. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất thấy nhà ông Duy Ma Cật không có bàn ghế. Bạn suy nghĩ, không biết mọi người sẽ ngồi nơi đâu. Ông Duy Ma Cật biết ý, liền hỏi Ngài, vì pháp mà đến hay vì chỗ ngồi mà đến? Ngài Xá Lợi Phất đáp, vì pháp mà đến. Nhà ông Duy Ma Cật giàu có, tất nhiên có nhiều đồ đạc quý giá, nhưng ông dùng thần thông làm cho nhà trống rỗng là có ý muốn diễn tả tâm thanh tịnh, tâm không, hết phiền não nhiễm ô. Phẩm thứ năm nói về ngã không. Phẩm thứ sáu này nói về pháp không. Vậy người tu hành đừng đắm nhiễm bất cứ một pháp nào, cứ tùy thuận mà tu. Người cầu pháp, thân mạng còn không tham tiếc, huống chi bàn ghế. Muốn tới chân lý, người tu hành phải phá trừ ngã chấp và pháp chấp, lìa năm uẩn, 12 nhập, 18 giới. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 12 nhập gồm có 6 căn và 6 trần. 18 giới gồm 6 căn, 6 trần và 6 thức. Nói 18 giới là gồm cả vật chất và tinh thần hợp lại, cấu tạo nên chúng sinh và cảnh vật trong ba cõi. Người cầu pháp không được đắm nhiễm trong mọi sự vật ở thế gian, ngay cả đến ba ngôi quý tam bảo Phật, Pháp, Tăng cũng không được đắm trước. Vì đứng về lý tánh tuyệt đối thì Phật bảo cũng không cầu, Pháp bảo tứ diệu đế cũng không đắc, Tăng bảo cũng không trụ, vô cầu, vô đắc, vô trụ. Không thể dùng hữu vi để cầu vô vi, không dùng hữu tướng để đắc vô tướng hay thật tướng. Vậy muốn cầu pháp, cầu chân lý thì phải vô cầu, bỏ tâm mong cầu, vượt qua ngã chấp và pháp chấp thì mới thấy được chân lý. Người tu hành mà còn thấy có mình tu, có pháp môn tu, có chúng sinh để độ, có niết bàn để chứng thì còn chấp ngã, chấp pháp, còn lũng quẩn trong vòng sắc tướng hữu vi thì không thể chứng ngộ pháp vô vi được. Nói chứng đắc nhưng thật ra không gì được cả, vì chúng sinh sẵn có Phật tánh đầy đủ đức tướng của Như Lai rồi. Ví như viên ngọc nằm sẵn trong áo, mê thì không biết là có, nay tỉnh thì thấy viên ngọc cho là đắc, thật ra có đắc gì đâu. Pháp là tịch diệt, không sinh diệt, không tạo tác, không thủ xã, không xứ sở. Đã là tịch diệt thì không chấp trước gì nữa, cứ để tâm thanh tịnh, an nhiên tự tại. Việc gì tùy thuận lợi ích chúng sinh thì làm xong thì bỏ. Chỗ nào cũng tu được, ở chùa, ở chợ, ở nhà đều tu. Mà tu nhà tu chợ cần hơn tu chùa, vì gần nhiều chúng sinh xấu ác, có nhiều cơ duyên thực hành Bồ Tát Đạo. Không chấp tướng giàu nghèo, không chấp hình thức lễ bái, không trụ một pháp môn nào, mà phải tùy thuận chúng sinh, tùy hỷ hướng dẫn tu hành. Ai thích tụng kinh thì dạy tụng kinh, ai thích niệm Phật thì cùng niệm Phật, ai thích tu thiền thì cùng tọa thiền. Không chấp pháp môn nào hay hơn pháp môn nào, miễn là hợp căn cơ ý thích của chúng sinh, lợi ích chúng sinh, hướng về giác ngộ. Đối với tất cả pháp, đừng cầu một cái gì thì gọi là cầu pháp. Không móng tâm tham đắm, không mong được vật gì, là vì mình đã sẵn có đủ cả rồi. Hiểu vậy thì không tham cầu nữa. Luật nhân duyên quả báo rất minh bạch, dù cầu hoặc không cầu, khi đủ nhân duyên thì sẽ kết quả. 500 vị trời được pháp nhãn thanh tịnh, sau khi được nghe lời nói nhiệm màu của ông Duy Ma Cật, 500 vị trời thức tỉnh, ví như người mù được sáng mắt, người ngủ mê tỉnh giấc chiêm bao, thấy rõ chân lý. Ông Duy Ma Cật hỏi Ngài Văn Thù, nơi nào có những tòa sư tử tốt đẹp do công đức tạo thành? Tòa sư tử là những ghế ngồi oai nghiêm, người nào được ngồi ghế đó phải có nhiều công đức, người khác thấy phải kính trọng sợ sệt, ví như con sư tử chúa, các súc vật khác thấy phải sợ hãi. Ngài Văn Thù đáp: Về phương Đông, cách đây rất xa, có thế giới Tu Di Tướng, có Phật hiệu là Tu Di Đăng Vương, có tòa sư tử cao đẹp trang nghiêm bậc nhất. Kinh Đại Thừa mỗi khi đưa ra tên một vị Phật, một vị Bồ Tát, một thế giới, một quốc độ, thường ám chỉ một đức tánh cao quý, một cái gì tuyệt vời khó diễn tả, vượt ra ngoài ngôn ngữ tâm duyên. Ở đây, danh từ Tu Di Đăng Vương, nghĩa đen là ngọn đèn vua ở trên núi Tu Di, một ngọn núi cao nhất thế giới Ta Bà, sáng nhất, chiếu soi xa nhất, cao nhất. Đây là muốn ám chỉ Phật tánh, chân tâm tuyệt vời huyền diệu, sáng soi vô cùng vô tận vô biên. Đức Phật Tu Di Đăng Vương có 32.000 tòa sư tử cao rộng trang nghiêm thanh tịnh, nghĩa là chân tâm, có nhiều đức tánh, oai lực không thể nghĩ bàn. Cũng có nghĩa là những người tu hành chân chánh, có nhiều thần thông mạnh mẽ, dù không cầu mà vẫn có. Do ông Di Ma Cật hiện sức thần thông mà 32.000 tòa sư tử đó đến vào trong nhà ông mà không bị ngăn ngại, không bị ép giật. Đứng về sắc tướng thì có cao thấp, rộng hẹp, lớn nhỏ. Đây đứng về thể tánh thì không có hình tướng, nên mọi sự mọi vật dung thông tự tại. Kinh Hoa Nghiêm trình bày sự sự vô ngại pháp giới, cũng nói đem núi Tu Di nhét vào trong hạt cải mà không thấy chật hẹp. Vì sao? Đây là nói về bản thể không tướng trạng mới như vậy. Lớn nhỏ, không gian, dài ngắn, thời gian đều bị đảo lộn, lìa hình tướng vật chất để thể nhập tâm linh. Ông Di Ma Cật tượng trưng cho bản tâm thanh tịnh mà ai cũng có, đem nhiều tòa sư tử vào nhà ông mà không bị ép chật. Vì tòa sư tử đây là những đức tánh, những thần thông oai lực, không có tướng trạng, nên không thấy chật hẹp. Ví như chúng ta nghĩ tới núi Tu Di, đem hình bóng núi vào trong tâm mà không thấy bị dồn ép, vì chỉ là tâm tưởng mà thôi, không thật có. Tâm có nhiều sức mạnh, đem hình tướng những vật lớn vào trong tâm là đảo lộn không gian, đem quá khứ vị lai vào hiện tại là đảo lộn thời gian. Tâm mình có khả năng như vậy, nhưng vẫn là vọng tưởng, là huyễn, là giả, đừng chắc là thật, thì tham sân si không nổi, được an định. Bồ Tát biết vọng tưởng là huyễn nên có chánh định. Chúng sanh tưởng là thật nên bị tán loạn, không có định bị khổ đau. Người tu hành không để trần cảnh chi phối mình, những gì đã qua thì đừng cho trở lại, gây thêm phiền não. Những gì chưa đến thì chẳng bận lòng, do đó không sợ phiền não, không cần tránh né, vì biết chúng không thật có như huyễn. Chúng đến thì rồi sẽ qua, gặp mọi hoàn cảnh đều coi nhẹ, chỗ nào cũng tu được. Không chắc chùa mới thanh tịnh, còn chợ ồn ào, nhà ràng buộc. Chỉ cần tâm tịnh thì nơi nào cũng tịnh, cảnh nào cũng thanh. Các Bồ Tát lớn có thần thông nên biến hiện thân hình cao lớn lên ngồi tòa sư tử được. Còn các Bồ Tát mới phát tâm và các hàng thanh văn đệ tử đều không lên được. Các Đại Bồ Tát đã nhiều công tu hành, không còn chấp tướng, thâm nhập bản thể, có thần thông diệu dụng, tâm thể dung thông với mọi sự mọi vật, không gì chướng ngại, nên dễ dàng lên ngồi tòa sư tử, vì đối với các ngài, làm gì còn cao thấp, rộng chật. Nhưng đối với các vị Bồ Tát mới phát tâm và hàng thanh văn, thì còn chấp hình tướng, chấp có giới luật phải giữ, có pháp môn phải tu, có quả vị để chứng. Các ngài chưa thâm nhập bản thể, tâm chưa dung thông với vũ trụ, chưa hòa nhập với thiên nhiên, chưa thấy tất cả là một, nên còn thấy có cao thấp rộng chật, vì vậy không lên ngồi tòa sư tử được. Ông Di Ma Cật liền bảo ngài Xá Lợi Phất và hàng đệ tử phải đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai mới có thể lên ngồi được. Ngài Xá Lợi Phất được lên ngồi liền tán thán. Ông Di Ma Cật nói: Đó là pháp bất khả tư nghị giải thoát của các Bồ Tát. Các hàng thanh văn đệ tử phải đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, nghĩa là bỏ chỗ tối về chỗ sáng, bỏ vô minh về với ngọn đèn sáng soi cao diệu tuyệt vời, bỏ tướng nhập tánh, bỏ vọng thức quay về với chân tâm, hoán cải tâm hồn, bỏ tiểu thừa mà qua đại thừa thì mới lên ngồi tòa sư tử. Phải bỏ những gì thấp hèn, nặng nề, ô trược mới bay bổng lên chỗ tuyệt đỉnh cao siêu. Đó là pháp bất khả tư nghị giải thoát, một pháp môn không thể nghĩ bàn, một con đường đưa đến giải thoát, vì nó vượt ra ngoài danh từ ngôn ngữ tâm duyên. Chỉ khi nào chứng thì biết. Nói chứng là tạm nói cho dễ hiểu mà thôi, chứ thực ra thì vô chứng vô đắc. Chư tổ có dạy: tu vô tu, tu chứng vô chứng, chứng. Có nghĩa là tu đến chỗ không thấy mình tu mới thật là tu, chứng đến chỗ không thấy mình chứng mới thật là chứng. Những thí dụ: đem núi Tu Di nhét vào hạt cải, đem nước bốn biển lớn cho vào lỗ chân lông, ném cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới ra xa rồi đem trở lại, kéo dài 7 ngày là một kiếp, thu ngắn một kiếp làm 7 ngày, hút gió vào miệng, đem lửa vào bụng. Có ý muốn diễn tả tất cả các pháp trong không gian và thời gian. Đất nước gió lửa là 4 đại tượng trưng cho không gian, ngày và kiếp tượng trưng cho thời gian, đều là những tướng trạng tương đối, vô thường vô ngã, là những ước lệ đặt ra để phân biệt. Chúng đều là giả huyễn, không thật có. Các đại Bồ Tát thấy rõ bản thể của vạn pháp nên các ngài ung dung tự tại, còn chúng sinh thì u mê chấp trước nên cứ quanh quẩn trong vòng sinh tử luân hồi, bị các luật thiên nhiên vận chuyển chi phối mà không hay biết gì cả. Các Bồ Tát trụ cảnh bất khả tư nghị giải thoát, hay dùng thần thông hiện các thứ thân Phật, Bồ Tát, trời, vua, biến các thứ tiếng to nhỏ thành tiếng Phật, diễn nói các pháp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn của các đại Bồ Tát, tùy duyên hóa độ chúng sinh, thuận theo ý chúng sinh mà biến hiện các hình tướng thích hợp. Dù biết âm thanh như huyễn mà vẫn biến ra các thứ tiếng để hoằng dương Phật pháp. Nếu chúng sinh biết lắng lòng quán sát các luật thiên nhiên đang vận hành vũ trụ, gió thổi, lá rụng, hoa tàn là luật vô thường, mọi vật đổi thay là lý vô ngã, thì đâu đâu cũng thấy bóng hình Phật thể hiện chân lý tuyệt vời. Mọi thứ tiếng trên thế gian đều là tiếng Phật, tiếng pháp, tất cả đều diễn đạt chân lý. Nếu biết áp dụng thâm nghĩa của đoạn kinh này vào cuộc đời thì không còn chấp hình tướng, âm thanh mà vượt lên trên để tiêu dao tự tại, hết trói buộc khổ đau. Nếu không chấp hình tướng thì không cần đồ trang sức, quần áo sang trọng, trang điểm mặt mày, mà chỉ cần làm sao cho sạch sẽ, vui vẻ, thanh tịnh, hoan hỷ là được. Nếu không chấp âm thanh, biết các thứ tiếng, các lời nói như huyễn thì không để lời khen tiếng chê chi phối, những tiếng xấu ác thị phi đều coi như gió thoảng ngoài tai, khi đó tâm được an định, bình tĩnh sáng suốt để tu hành. Không nghe tiếng đời thì mới nghe được tiếng Phật, tiếng Tổ. Trái lại, nếu cố chấp tiếng thị phi thì dù Phật hay Tổ có dạy gì cũng khó nghe thấy để làm theo. Có câu thơ: đôi lời phù phiếm tiêu không nổi, nói chi lời Tổ ở Tây Phương. Ngài Đại Ca Diếp nghe được pháp môn bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, ngợi khen chưa từng có. Chúng sinh có mắt như mù, có tai như điếc, không thấy không nghe, người trí được nghe, ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các hàng thanh văn ngộ đạo được đôi chút cho là đủ. Dù chứng quả A-la-hán ra khỏi sinh tử luân hồi nhưng chưa được rốt ráo, nay đứng trước sự thật tuyệt vời, thấy rõ oai lực của Bồ Tát, mới biết mình hãy còn chấp trước nơi pháp tiểu thừa, mình mới đi được một đoạn đường dẫn tới giải thoát. Nên tuổi thân trách phận, than khóc hối tiếc sự u tối của mình. Còn các Bồ Tát thì hết sức vui mừng, tin hiểu tu theo pháp đại thừa, nhờ vậy chúng ma không thể làm gì được. Chúng ta thường quan niệm ma là những hình bóng hiện lên đe dọa, làm hại, khiến chúng ta sợ hãi, làm chướng ngại sự tu hành. Nhưng ông Duy Ma Cật lại nói rằng, Ma Vương, phần nhiều là các bậc Bồ Tát, trụ nơi Pháp bất khả tư nghị giải thoát, dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sinh, thị hiện làm Ma Vương, để giáo hóa thử thách chúng sinh có tu hành kiên cố hay không. Thí dụ, có người phát tâm tu hành bố thí, các Bồ Tát thị hiện Ma Vương đến xin vàng bạc, nhà cửa, vợ con, chân tay, đầu mắt. Xem người tu đó có thực hành bố thí như đã phát nguyện không? Hoặc có người phát tâm tu hành nhẫn nhục, thì các Bồ Tát thị hiện Ma Vương đến quấy nhiễu, xem người tu có nhẫn nhục được không? Hoặc có người phát thệ nguyện tu hành thanh tịnh, lìa sắc dục, thì các Bồ Tát thị hiện ma nữ đến thử thách, quyến rũ xem người tu có bị sa ngã không? Nhưng nói về lý, thì các Ma Vương chính là thất tình lục dục tiềm ẩn trong tâm khảm chúng sinh. Những thói hư tật xấu luôn luôn xúi dục chúng sinh làm điều sằng bậy. Người tu hành cần tinh tấn sáng suốt đối trị vọng thức của mình. Thấy điều xấu thì tránh, điều tốt thì làm. Thực hành tứ chánh cần. Lần lần vọng tưởng bị điều phục, chân tâm sáng tỏ. Đó là được giải thoát không thể nghĩ bàn vậy. Những việc khó làm như vậy, chỉ có các vị Bồ Tát Đại Thừa mới kham được. Còn các thanh văn tu theo tiểu thừa hoặc phàm phu thì không làm được, vì không chịu nổi sự thử thách nặng nề. Ví như bị con voi lớn giày đạp, sức lừa không chịu nổi. Giáo lý Đại Thừa khó nghe khó hiểu, cần phát bồ đề tâm dũng mãnh mới tu theo được. Các Bồ Tát hiện thân Ma Vương để giáo hóa chúng sinh tu trong cảnh nghịch, mà chính những cảnh nghịch lại giúp người tu trưởng thành nhẫn nhục, phát huy trí huệ, nảy nở khả năng bất ngờ. Vì phải gắng sức tích cực chế ngự nghịch cảnh, vượt qua khó khăn. Mình có trải qua những khó khăn loạn động của cuộc đời, rồi mới dạy người khác tu trong nghịch cảnh. Nhờ biết các pháp như huyễn nên không sợ, không phiền não, không say đắm. Nhờ có trí huệ và từ bi nên có thể ở đời để cứu giúp chúng sinh mà không chán nản mỏi mệt, không sợ dòng đời lôi cuốn. Đó là đường lối tu hành của kinh Duy Ma Cật. Lấy gia đình xã hội làm đạo tràng, lấy chúng sinh tội lỗi làm mục tiêu thân cận giáo hóa, tìm niết bàn thanh tịnh trong đời sống xã hội, trong cảnh phiền não vọng tưởng của chúng sinh, chuyển hóa vọng thức của chúng sinh thành chân tâm. Tâm tịnh là đạo tràng, tâm tịnh quốc độ tịnh. Đó chính là tôn chỉ và mục đích của kinh Duy Ma Cật. 32.000 vị trời nhờ tu 10 điều thiện mà được hưởng nhiều phước báo, nay được nghe ngài Đại Ca Diếp tán thán pháp môn bất khả tư nghị giải thoát, liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là không ham phước đức nữa, mà cầu công đức, bỏ pháp hữu vi hữu lậu để mong được vô vi vô lậu, lìa tiểu thừa để bước trên đường rộng rãi, ngồi xe lớn tiến về chỗ giải thoát hoàn toàn, nhập bản thể chân như. Phẩm thứ bảy, phẩm quán chúng sinh. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng, Bồ Tát quán sát chúng sinh phải thế nào? Chúng sinh là tất cả muôn loài có sự sống, hữu tình và vô tình, bao gồm các động vật, thực vật, khoáng chất, đã chịu nhiều phen luân hồi sinh tử trong ba cõi sáu đường. Phẩm này thuyết minh về chúng sinh tướng, chỉ rõ bản lai diện mục của chúng sinh, ngõ hầu đi tới chỗ phá chấp chúng sinh tướng. Chúng ta thường thấy có ta, có người, có chúng sinh, có đời sống kéo dài một khoảng thời gian tương đối dài hay ngắn. Nhưng ông Duy Ma Cật lại nói, chúng sinh không thật có, chỉ là giả tạm mà thôi. Ví như người huyễn do ảo thuật biến hóa ra, như trăng đáy nước, như mặt trong gương. tất cả những thí dụ do ông Duma Cật nói ra đều diễn tả những vật không có thật. Ngài Văn Thù liền hỏi: nếu chúng sinh không có thật thì tại sao lại phải thực hành bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả? Ông Duma Cật giải thích: tuy biết chúng sinh không thật có, không bền chắc, nhưng các Bồ Tát vẫn thực hành từ bi hỷ xả, dĩ huyễn độ chân, dùng pháp huyễn độ người huyễn, đắc quả huyễn. Đứng về bản tánh thì tất cả là huyễn, nhưng đứng về tướng trạng thì vẫn có ta, có người, có phương pháp tu hành, có quả vị để chứng. Cho nên các Bồ Tát vẫn lặn lội ở đời để cứu độ chúng sinh. Các Bồ Tát quán sát chúng sinh như thế, không phải thật, không phải giả. Chúng sinh khác nhau do chịu nghiệp báo gây tạo nặng nhẹ chẳng đồng, nhân lành quả ngọt, nhân xấu quả đắng. Bồ Tát quán sát chúng sinh chỉ là giả có, huyễn hóa, trước có, sau không. Lúc sự việc đương hiện tiền thì là tạm có, vì mắt thấy tai nghe được. Khi sự việc đã qua thì coi là huyễn hóa, qua rồi thì bỏ, đừng nhắc tới hoặc đem theo làm gì. Khi nhớ lại, thấy hình bóng trong tâm thì phải quán mọi sự mọi vật như huyễn, biết là huyễn thì lìa. Nếu chưa lìa được thương ghét thì việc quán sát chưa thuần thục, cần gắng sức tu thêm, niệm Phật, trì chú, tụng kinh để diệt trừ túc nghiệp, phá hết phiền não. Khi quán chúng sinh như huyễn rồi, Bồ Tát tâm được tự tại an vui. Muốn cho chúng sinh cũng được an vui như mình, Bồ Tát liền dạy chúng sinh quán tất cả như huyễn. Đó là do lòng từ chân thật, mong cho chúng sinh được như Bồ Tát, tuy nhiều mà một. Bồ Tát có gì, chúng sinh có nấy. Cho đến khi được sự an vui của Phật, rốt ráo tự tại, đó là lòng từ của Bồ Tát. Lòng bi là Bồ Tát làm được công đức gì thì chia với chúng sinh cùng hưởng, khiến chúng sinh hết khổ hoặc bớt khổ. Lòng hỷ thì tâm được vui khi thấy chúng sinh vui, cùng nhau hoan hỷ. Khi việc làm hợp với chân lý, không hại người khác, mình và người cùng vui, thân và tâm đều vui vẻ. Sự vui này không xây dựng trên cái khổ của người khác. Lòng xả là buông bỏ mọi tâm niệm cầu phước báo hoặc tham sân si. Làm việc lành không mong cầu được đền ơn, quên hết các việc đã làm giúp đỡ người khác. Cả đến những việc ác lỡ làm cũng cần quên đi, sau khi thành tâm sám hối. Vì nếu cứ bị ám ảnh nhớ đến hoài những việc xấu, lòng buồn rầu khổ sở cắn rứt, thì tâm cũng khó thanh thản mà tu hành. Nếu sau khi giúp ai một việc gì mà mình không xả, không quên, còn mong người ta trả ơn, thì thường bị thất vọng. Vì chúng sinh phần đông bội bạc, ơn thì quên chóng, oán thì nhớ lâu. Nếu cứ nhớ là đã làm việc lành rồi thì cho là đủ, không chỉ tiếp tục làm thêm nữa. Sau khi làm các việc ở đời, thấy rõ cảnh sinh tử là đáng sợ, Bồ Tát phải y nơi công đức của Như Lai, trụ vào việc cứu độ chúng sinh. Muốn độ chúng sinh, trước hết mình phải có đủ oai lực để trừ phiền não, có chánh niệm biết thân vô ngã vô thường, nhiều tham dục, hư vọng điên đảo. Tuy nói trụ, nhưng thật là không trụ, mới lập được tất cả pháp. Đoạn này giống kinh Kim Cang: an trụ mà không an trụ mới là an trụ. Y nơi sức công đức của Như Lai, hiểu theo sự thì có nghĩa là nương tựa vào Đức Phật, y theo lời dạy của Ngài mà tu hành thành Phật để hóa độ chúng sinh. Hiểu theo lý thì có nghĩa là nương vào chân tâm, y theo Phật tánh mà làm các việc lành lợi ích chúng sinh. Điều quan trọng là phải giữ chánh niệm, luôn luôn tỉnh giác, nhớ nghĩ chân chánh, không cho tạp niệm vọng tưởng nổi lên. Có chánh niệm thì biết các pháp không sinh không diệt, thân là gốc của tội lỗi, tâm vô trụ thì mọi pháp đều thành tựu tốt đẹp. Tâm vô trụ đây là trở về với bản tâm thanh tịnh. Lúc mê mờ thì quên hết bản tâm, hư vọng điên đảo hiện ra, chi phối mọi hành vi. Hết mê, tỉnh giác thì bản tâm thanh tịnh lại hiện tiền, ví như hát mây che thì mặt trăng lại chiếu sáng. Đứng về tướng thì có chúng sinh để an trụ, cứu độ, nhưng không vì vậy mà Bồ Tát nắm trước trong việc an trụ cứu độ. Vì biết chúng sinh là giả huyễn, việc an trụ cứu độ cũng giả huyễn. Đứng về tánh thì không còn chấp việc an trụ cứu độ. Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, sáng suốt như một, vốn vẫn an trụ, không cần cứu độ. Từ chỗ không an trụ, không gốc này mà lập tất cả pháp, do đó chúng sinh là không, các pháp cũng là không, tánh không mà giả có, chân không diệu hữu là như vậy. Bây giờ trong nhà ông Di Ma Cật có một thiên nữ tung rải hoa trời trên mình các vị Bồ Tát và đệ tử lớn của Phật. Khi hoa đến mình các Bồ Tát thì liền rơi xuống, còn khi đến mình các vị đệ tử lớn thì đều mắc lại. Các vị này dùng hết thần lực phủi mà hoa không rớt. Trong kinh thường nói đến việc các vị trời và thiên nữ tung hoa để cúng dường tán thán Phật. Hoa có nhiều màu sắc rực rỡ, có mùi hương thơm ngát thanh tịnh, thường được dùng để trang hoàng đạo tràng hoặc dâng lên hiến cúng, diễn tả lòng biết ơn hoan hỷ. Ở đây hoa tượng trưng cho chánh pháp của Phật, thiên nữ tung rải hoa là ý kinh muốn nói lên sự vui mừng của các vị trời sau khi được nghe diệu pháp liền tuyên lại cho người khác nghe. Các đệ tử lớn thuộc hàng thanh văn chưa phát tâm Bồ Tát, hãy còn phân biệt pháp chấp, thấy có pháp tu có quả vị chứng, chưa đoạn các tập khí kiết sử ràng buộc, chưa xả được lòng mong cầu chứng đắc, nên hoa dính mắc lại trên áo. Còn các Bồ Tát đã đoạn hết tư tưởng phân biệt, diệt trừ ngã chấp và pháp chấp, đoạn hết các tập khí kiết sử, thực hành tâm xả tới chỗ rốt ráo, nên hoa không dính mắc. Người tu hạnh Bồ Tát sau khi làm việc gì tốt thì quên ngay đi để tiếp tục làm việc lành khác. Vả lại biết tất cả đều là không, là một, có liên quan với nhau, nên xả bỏ được hết các quan niệm ích kỷ hẹp hòi. Còn những người tu theo hạnh thanh văn thì vẫn thấy có ngã, có pháp, có chúng sinh, có việc làm tốt, vì còn nhớ nghĩ đắm nhiễm như vậy nên không xả được, tâm dính mắc nhiều thứ, ví như hoa dính mắc trên áo, không sao phủi rớt được. Ngài Xá Lợi Phất thuộc hàng thanh văn nên còn tâm phân biệt hoa này không như pháp, thấy có đẹp xấu, khen chê, ưa ghét. Tâm không định nên có lúc hồi hộp lo sợ, khiến loài phi nhân, ma quỷ thừa cơ làm hại. Ví như nhà không đóng kín cửa, gió mưa vào lọt. Loài phi nhân, ma quỷ tượng trưng cho sáu trần, sắc thanh hương vị xuất pháp, vốn chúng không có phân biệt, chỉ vì tâm ta phân biệt tốt xấu, thương ghét nên mới gây phiền não. Khi tu đến chỗ tâm vô phân biệt mới là vô trụ, được tâm thanh tịnh. Không phân biệt thì không dính mắc lời khen tiếng chê, màu sắc đẹp xấu, mùi vị ngon dở, tâm được tự tại. Nếu còn phân biệt, thích nghe lời khen, nhìn màu đẹp, nếm vị ngọt, thì còn chấp trước, sinh lòng thương ghét, yêu người này, ghét người kia, thích ăn món này, chê món nọ. Đó là thức phân biệt. Bồ Tát dùng trí, tuy có phân biệt nhưng không sinh lòng thương ghét, đối cảnh thuận hay nghịch, tâm bình thản, an nhiên không động. Hàng thanh văn còn chấp cảnh, còn lòng thương ghét, còn sợ sinh tử, ưa niết bàn, tâm còn trụ nên còn mắc. Bồ Tát tâm vô trụ nên đi vào vũ trường, quán rượu, ẩu điếm mà không sợ, vì tâm không tham đắm dục lạc. Hàng thanh văn không dám vào, đi qua phải nhắm mắt lại, tránh xa là hơn, vì chưa đủ tâm dũng mãnh, chưa hàng phục và an trụ được tâm. Đối với hàng thanh văn thì giải thoát không có ngôn thuyết, nên Ngài Xá Lợi Phất nín lặng. Trái lại, thiên nữ cho rằng ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát, vì không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Vả lại, tất cả pháp đều là tướng giải thoát. Lời nói của thiên nữ có vẻ mâu thuẫn với giáo lý tiểu thừa mà Ngài Xá Lợi Phất thường học, nên Ngài hỏi lại: không cần lìa dâm nộ si mà được giải thoát ư? Thông thường người tu hành rất cần đoạn dâm nộ si hoặc tham sân si, nhưng đó chỉ là bước đầu. Khi tu hành đã vững rồi thì chẳng cần lìa chúng nữa, vì chúng không còn làm hại được, xúi dục gây tội lỗi nữa. Các Bồ Tát ra vào các phòng dâm tử điếm mà không e sợ, vì tâm các ngài đã vững quá rồi, không thể nào còn bị sa ngã được. Các ngài cần vào các nơi trụy lạc tội lỗi để cứu giúp những ai đang chìm đắm trong đó. Vì vậy, đối với các Bồ Tát thì Phật nói tánh của dâm nộ si là giải thoát. Kẻ tăng thượng mạng là những người kiêu căng phách lối, chưa chứng nói đã chứng, chứng ít nói chứng nhiều. Nếu họ vào những nơi trụy lạc thì sẽ bị chìm đắm, nên Phật khuyên bọn họ nên lìa dâm nộ si. Còn những người đã chứng đắc thật thì Phật nói tánh của dâm nộ si là giải thoát. Lời của Phật không hề mâu thuẫn. Được ngài Xá Lợi Phất tán thán, thiên nữ không nhận đã chứng đắc, vì nếu nhận có chứng đắc là kẻ tăng thượng mạng, còn chấp ngã chấp pháp. Cô thiên nữ này không thấy có pháp để tu, có quả vị để chứng, vì chính cô cũng không thật có. Tùy ý mong cầu, tùy tâm niệm của chúng sinh mà cô hiện thân Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật nói pháp tiểu thừa. Thật ra cô chỉ dùng đại thừa để dạy bảo chúng sinh quy về nhất thừa Phật đạo. Cô làm theo hạnh đại bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hóa hiện nhiều thân hình để hóa độ chúng sinh, không nhất thiết chấp chặt vào một thân hình nào, một pháp nào. Đây cũng là phá ngã, phá pháp chấp. Dùng mọi phương tiện, mọi thân hình, mọi pháp môn để hướng về một mục đích duy nhất, đó là Phật đạo. Kinh Pháp Hoa nói, vì phương tiện mà chia làm ba thừa, thật ra chỉ có một Phật thừa mà thôi. Vì lẽ đó, cô thiên nữ ở tại nhà ông Duy Ma Cật đã 12 năm mà chưa từng nghe nói pháp Thanh Văn hay Bích Chi Phật. Chỉ nghe pháp Đại Từ Đại Bi của Bồ Tát và pháp Bất Khả Tư Nghị của Phật. Nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có, khó được. Thứ nhất, ánh sáng sắc vàng chiếu soi ngày đêm không khác. Đây không phải là ánh sáng mặt trời, mặt trăng, vì mặt trời chỉ chiếu ban ngày, mặt trăng chỉ chiếu ban đêm. Đây là ánh sáng của trí huệ, lúc nào cũng chiếu soi phá tan hắc ám vô minh tội lỗi. Thứ hai, Duy Ma Cật có nghĩa là tịnh danh hay tịnh tâm, tâm thanh tịnh sáng suốt. Vào nhà ông có nghĩa là vào nơi thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh thì không bị nhiễm ô, không còn tham sân si. Thứ ba, các vị trời chuyên tu phước, các Bồ Tát tu huệ lợi tha, chư vị đến nhóm họp không ngớt, nghĩa là phước huệ song tu, làm hoài không ngừng nghỉ. Thứ tư, thực hành 6 pháp ba la mật và pháp bất thối chuyển của hàng Bồ Tát, vì người quên mình, gặp cảnh nghịch không thối tâm lùi bước. Thứ năm, mọi âm thanh đều là pháp, pháp âm bất tuyệt, là tiếng nói của cõi lòng sâu kín nhiệm màu, của tâm thanh tịnh, có diệu dụng khiến người nghe tin hiểu vân làm. Thứ sáu, 4 kho tàng chứa đầy cổ báu tượng trưng cho 4 tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, 4 pháp môn tu của hàng Bồ Tát có mục đích ban vui cứu khổ, giúp chúng sinh qua sông mê bể khổ tới bờ bên kia. Thứ bảy, tâm thanh tịnh nên cảm ứng với chư Phật mười phương, nghe được chánh pháp của chư Phật. Cũng có nghĩa là chư Phật lúc nào cũng hiện tiền, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Khi tâm nghĩ lành, làm lành thì Phật tánh hiện, nhưng khi nghĩ ác, làm ác thì Phật tánh ẩn, ví như chư Phật trở về bổn độ. Thứ tám, cung điện của các vị trời là phước báo, cõi tịnh độ của chư Phật là công đức, cả hai đều hiện trong nhà, nghĩa là tâm thanh tịnh chứa đầy phước báo và công đức, đủ cả hai phương diện thế gian và xuất thế gian. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, sao thiên nữ không chuyển thân nữ thành nam? Theo quan niệm cổ xưa, người nữ nặng nghiệp hơn người nam, địa vị trong xã hội và cả trong giáo hội Phật giáo cũng thua kém. Các vị ni phải tuân theo 8 điều luật cung kính đối với chư tăng, bát kính pháp. Trước khi thành đạo giác ngộ, phải chuyển thành thân nam đã. Nói vậy, không phải khinh chê phân biệt nữ thua kém nam, mà nên hiểu nữ tượng trưng cho sự mềm yếu, quỷ mị, thiếu cương quyết. Còn nam tượng trưng cho sự dõng mãnh, cương cường, quyết tâm bền chí. Chuyển nữ thành nam có nghĩa là người tu hành từng phát thệ nguyện lớn, dõng mãnh tinh tấn tu hành, rồng rặc mà tiến, gặp khó không lui, giữ tâm như sắt đá, không gì lay chuyển được. Nữ thân hoặc nam thân không quan trọng, vì thân là giả huyễn, chỉ có trí huệ là hơn hết. Đoạn này phá cái bệnh chấp tướng nam nữ, nam hơn nữ kém của xã hội thời đó, và chủ trương cần chuyển tâm hơn chuyển thân. Ngài Xá Lợi Phất còn thấy có tướng nam nữ còn quan niệm hẹp hòi, nên thân chuyển thành đàn bà. Cô thiên nữ tâm niệm rộng rãi nên biến thành đàn ông. Xong rồi nhét thần lực, hai người trở lại nam nữ như trước. Vì cô đã dạy cho Ngài Xá Lợi Phất một bài học về bệnh chấp tướng nam nữ rồi. Thiên nữ hóa mình giống như Ngài Xá Lợi Phất và biến Ngài Xá Lợi Phất thành cô thiên nữ, mà Ngài Xá Lợi Phất không sao chuyển lại được. Vì sao? Ngài Xá Lợi Phất tu hạnh thanh văn, còn chấp tướng chưa thoát ra ngoài vòng hình danh sắc tướng, còn kẹt trong vòng phân biệt nên chưa tự tại biến hóa. Còn thiên nữ tu hạnh Bồ Tát không còn chấp trước gì, nên có sức thần thông tự tại biến hiện mọi thân hình. Cô muốn chứng minh rằng thân nam hay nữ đều là biến hiện, không phải nam, không phải nữ, tất cả đều là giả huyễn mà thôi. Trong đoạn kinh này, Ngài Xá Lợi Phất đóng vai trò chịu thua thiên nữ, dùng phương tiện dạy chúng sinh rằng hạng thanh văn còn thấy có nam nữ, sinh tử, chấp thân có thật, tu hành chứng niết bàn, hết sinh tử. Làm sao bằng trí huệ của thiên nữ tu hạnh Bồ Tát không còn chấp mọi hình tướng, thân là giả huyễn, sinh tử là giả huyễn, niết bàn là giả huyễn, không chứng không đắc. Các pháp không ở đâu mà ở tất cả. Bồ đề không xứ sở nên không có được. Bồ đề không có quá khứ, vị lai và hiện tại. Đó là phá chấp không gian và thời gian. Đây là đứng trên phương diện tuyệt đối bình đẳng mà nói. Nhờ thiên nữ khai ngộ mà Ngài Xá Lợi Phất hiểu được lý đại thừa vô phân biệt, vô xứ sở, siêu thời gian, nên Ngài nói tướng đàn bà không ở đâu mà ở tất cả. Ngài không đắc quả A-la-hán mà chính là đắc. Thiên nữ giúp Ngài Xá Lợi Phất phá chấp có sinh có tử, vì theo tướng trạng thì có sinh ra, có già có chết, nhưng đứng về bản thể thì không sinh diệt, chỉ tùy duyên biến hiện. Ví như nước với sóng, có gió thổi thì là sóng, hết gió là nước. Thiên nữ cũng phá chấp có tu, có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì có gì là được đâu, vô sở đắc. Đứng về tướng thì có chúng sinh tu các pháp môn rồi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đứng về thể tánh thì tất cả là một, là không, là chân như, là bồ đề. Người tu hành giác ngộ trở về cái tánh giác sẵn có của mình. Chúng sinh vốn sáng suốt, vốn giải thoát, vì vô minh sinh khởi, một niệm bất giác nổi lên, tự cho là mê muội, mang dây tự trói, cảm thấy sinh tử trầm luân. Khi giác ngộ thấy mình trở về quê cũ, ung dung tự tại. Đức Thích Ca khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài nói: lạ thay, các chúng sinh vốn đầy đủ đức tướng của Như Lai. Thiên nữ phá chấp thời gian thường được chia làm 3 thời kỳ: quá khứ, hiện tại, vị lai, là để dễ phân biệt, tạm nói mà thôi. Chứ Bồ Đề giác ngộ sáng suốt không có 3 thời. Mê là chúng sinh, giác là Phật. Khi mê thì thấy có Phật Bồ Tát sáng suốt, có chúng sinh mê mờ, có không gian vô tận, nhiều cõi, nhiều cảnh giới khổ hoặc vui. có thời gian vô cùng, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng khi giác ngộ thì thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, đã thành hoặc sẽ thành. Không gian và thời gian đều nằm trong một điểm, gọi là đương xứ. Tất cả là một, nhất thiết tức nhất, sự sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm. Không đặng mà đặng, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Nay giác ngộ, thấy mình trở về ngôi vị cũ, có gì là mới đặng đâu. Ông Di Ma Cật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: Thiên nữ, đây chính là Bồ Tát thị hiện theo bổn nguyện để giáo hóa chúng sinh, chứ thực ra đã có thần thông du hí, chứng vô sinh nhẫn, tùy ý ứng hiện thân nữ mà thôi. Thâm ý của đoạn kinh này nhấn mạnh tất cả mọi chúng sinh, dù nghiệp nặng mang thân nữ, dù chỉ ham tu phước, các vị trời đều có thể phát tâm tu hạnh Bồ Tát được. Phẩm thứ 8, phẩm Phật đạo. Bây giờ Ngài Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật rằng: Bồ Tát, thế nào là thông đạt Phật đạo? Ông Di Ma Cật đáp: Bồ Tát thực hành phi đạo là thông đạt Phật đạo. Phật đạo là con đường đưa đến chỗ giác ngộ, là những hạnh lành tốt, phước huệ song tu, là chân lý nhiệm màu huyền diệu không thể nghĩ bàn. Thông thường người ta cần bỏ ác làm lành, bỏ trái làm phải. Ở đây ông Di Ma Cật lại nói ngược lại: Bồ Tát thực hành phi đạo là thông đạt Phật đạo. Phi đạo là chẳng phải Phật đạo, là con đường trái ngược xấu ác, là những phiền não tội lỗi nhiễm ô. Đoạn này người tu phải học hiểu cho cẩn thận rốt ráo, nếu hiểu lầm thì rất nguy hiểm. Bồ Tát là những bậc siêu phàm đạt đạo, đầy đủ sức phương tiện để thị hiện vào nghịch cảnh, làm những việc phi đạo, trái với lẽ thường, nhưng các ngài vẫn an nhiên tự tại, không dính mắc vào tội lỗi nhơ bẩn. Các ngài thị hiện vào nghịch cảnh để làm những việc khó làm, với mục đích cứu độ chúng sinh đang ngập lặng trong cảnh xấu ác đó. Bồ Tát ví như mẹ hiền thương con dại, con ngoan cũng thương, con hư còn thương nhiều hơn. Người tốt cũng cứu độ, người xấu còn cần được cứu độ gấp hơn. Vì vậy các ngài hiện thân vào cõi đời ô trượt, vào nhà điếm quán rượu, vào địa ngục để hóa độ chúng sinh. Các ngài không vào thì ai vào? Đừng quên là chỉ có các bậc Bồ Tát đầy đủ đạo lực và trí huệ phương tiện mới làm nổi những việc khó làm. Nếu người thường mà vào những nơi đầy cám dỗ thì dễ bị sa ngã lắm, khó lắm, phải cẩn thận. Mình chưa đủ bản lãnh mà đi đổ đời thì dễ bị đời đổ lại, nghĩa là đắm chìm trong đời. Chưa biết bơi thì đừng nhảy xuống sông vớt người bị chìm. Không có mũ áo phòng lửa thì đừng xông vào nhà cháy cứu người, kẻo cùng bị chết thiêu. Thông đạt là hiểu rõ con đường phải đi, thấy biết những việc phải làm để tới mục đích. Thông đạt Phật đạo là thực hành những pháp môn tu hành, biết rõ con đường chân chánh phải đi để tới được quả vị Phật, là hiểu tường tận những việc cần làm để thành tựu được mục đích tối hậu của người tu, đó là thành Phật. Không phải chỉ riêng mình thành Phật, mà tất cả chúng sinh đều thành Phật. trong bốn lời thệ nguyện lớn của người phát Bồ Đề Tâm. Lời thề thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phần đông chúng ta đều nghĩ rằng muốn thông đạt Phật đạo, muốn biết rõ con đường dẫn tới quả vị Phật thì phải tinh tấn làm lành lánh dữ, bỏ ác theo thiện, dứt trừ tham sân si. Nhưng ở đây ông Duy Ma Cật lại nói phải thực hành phi đạo, nghĩa là trái đạo, chẳng phải đạo. Thế là làm sao? Có mâu thuẫn không? Bồ Tát có hai lối thị hiện: hiện thân trong thuận cảnh hoặc nghịch cảnh. Hóa độ chúng sinh trong thuận cảnh thì dễ, gặp người hiền lành tử tế chăm chỉ tu hành thì Bồ Tát chỉ nương theo đó mà hướng dẫn thêm, không khó khăn nhọc mệt. Ví như thuyền trôi theo dòng nước, đủ buồm lái người chèo. Nhưng trong cảnh nghịch thì khó khăn hơn nhiều. Làm thế nào mà vào cảnh khổ hoặc vào những nơi nhiều cám dỗ hưởng thụ dục lạc mà tâm không khởi vọng, không chấp trước phân biệt, không bị ngoại cảnh chi phối? Các Bồ Tát giữ được tâm như như bất động vì các ngài tự nguyện thị hiện vào nghịch cảnh, chứ không bị đọa lạc lôi cuốn vào. Chỉ dùng phương tiện vào đó để khuyên bảo người, làm gương trong sạch, dạy dỗ chúng sinh, nhờ bản tâm an định sáng suốt mà làm việc lợi tha. Bồ Tát vào những nơi đau khổ nhơ uế không phải do nghiệp lực, do luật nhân quả, mà chỉ do lòng đại bi oai thần thị hiện, nên không lúc nào bị vô minh chi phối. Các ngài cảm hóa chúng sinh đi theo con đường chân chánh. Có vào những nơi đó thì mới gần gũi cảm thông với người trong đó, có thân cận thì nói họ mới chịu nghe. Chứ cứ ở nơi xa cảnh ngoài thì chỉ là nói suông, khó gây ảnh hưởng. Những người đồng cảnh bao giờ cũng thông cảm nhau, nghe nhau hơn. Bồ Tát có thể thị hiện gây phạm năm tội vô gián, là năm tội lớn nhất trong Phật giáo: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá sự hòa hợp của chư tăng và làm thân Phật chảy máu. Ai tạo năm tội này phải đọa vào địa ngục vô gián A Tỳ, chịu các sự khổ không lúc nào ngừng nghỉ. Bồ Tát dùng phương tiện giả dạng phạm năm tội lớn này mà không buồn giận, chỉ nương đó chỉ dạy chúng sinh đừng bao giờ làm những việc đó. Các ngài thị hiện trong ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Hiện thân trong ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, nhưng vẫn an nhiên giải thoát, không bị sinh tử luân hồi. Các ngài thị hiện tham sân si, phá giới, điên loạn, kiêu mạn, để chúng sinh thấy đó mà sợ, không làm theo. Các ngài giả bộ giận dữ, la hét, đánh mắng, để dạy các người lười biếng, cứng đầu, khiến họ phục tòng vâng lời. Động cơ thúc đẩy các Bồ Tát là lòng từ bi, là tình thương, chứ không phải độc ác. Tùy theo căn tánh chúng sinh mà Bồ Tát thị hiện thuận hay nghịch, mục đích duy nhất là khiến chúng sinh vâng theo, làm lành lánh dữ mà thôi. Các ngài không tham chấp, không mong cầu, tâm lúc nào cũng thanh tịnh. Các người tu theo hạnh thanh văn thì không dám làm những việc phi đạo. Thí dụ phạm giới giết người để cứu nhiều người khác, phạm giới nói dối để cứu người đang bị truy tầm oan ức. Các Bồ Tát thì dám làm, dù mình có bị thiệt thòi, bị tội, nhưng cứ lợi tha là được. Dương Lễ thị hiện kiêu mạn để dạy Lưu Bình, khéo léo dùng phương tiện để giáo hóa bạn bớt ăn chơi lười biếng, chăm học thi đỗ. Các Bồ Tát tự ví như cầu đò, hạ mình làm việc thấp hèn, dù bị người đời khinh bỉ giẫm đạp nhưng vẫn chịu đựng, ví như cây cầu chiếc đò bị người bớt lên trên mà vẫn mặc nhiên, vẫn giúp người đi sang bờ bên kia. Các hàng thanh văn bích chi Phật chỉ mong cầu tự giác thoát vòng sinh tử luân hồi cho là đủ rồi, đắc niết bàn là rốt ráo, không có chí tiến tu thêm nữa. Cho nên các Bồ Tát thị hiện làm hàng thanh văn bích chi Phật nhưng không ngừng bước hài lòng với kết quả nửa chừng, mà tiến tu thành Phật để làm gương cho hàng nhị thừa tu theo. Đôi khi các Bồ Tát thị hiện tham ăn, tham sắc, lười biếng, bị khinh chê, rồi hối hận sửa đổi tính nết, trở thành người tốt, để dạy chúng sinh thấy rằng những người xấu như vậy mà còn tu được thì ai mà chẳng tu được. Có khi Bồ Tát thị hiện làm người ngu đần ít học, tới chùa chỉ làm công quả gánh nước, bổ củi, nấu cơm, mà về sau cũng chứng quả. Có khi Bồ Tát thị hiện làm ăn buôn bán kiếm lời, nhưng không tham đắm, giúp một số người có công ăn việc làm, lời không vui, lỗ không buồn, chỉ làm trợ duyên cho người khác có phương tiện tu hành. Cứ nơi nào mà có chúng sinh cần thì Bồ Tát đến, vì từ bi mà làm, cứ lợi ích chúng sinh thì không quản ngại khó nhọc, đôi khi bị thiệt thòi mà vẫn hoan hỷ. Tóm lại, các Bồ Tát giả hiện vào cảnh xấu, làm việc xấu, nhưng tâm vẫn an nhiên tự tại, chỉ vì mục đích hóa độ chúng sinh, làm gương cảnh tỉnh chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh tu hành. Đó là nghĩa câu phi đạo là Phật đạo. Các Bồ Tát làm những việc trái đạo như thế, đấy là thông suốt Phật đạo. Bây giờ ông Di Ma Cật hỏi ngài Văn Thù, thế nào là hộp giống Như Lai? Ngài Văn Thù cũng nói y như ông Di Ma Cật đã nói ở trên, nghĩa là nói ngược lại ý nghĩa thông thường: thân, vô minh, ái, tham sân si, vân vân. Tất cả 62 món tà kiến và phiền não đều là hộp giống Phật cả. Đoạn kinh này đã phá hàng thanh văn, duyên giác mới chứng niết bàn cho là đủ, không chịu tiến tu Phật đạo. Hàng nhị thừa thấy đời là khổ, chúng sinh can cường, khó bảo, khó dạy, tội lỗi phiền não thì nhiều, ái dục ma chướng thì lắm, nên các ngài không muốn ở lại trong xã hội, mà các ngài xa lánh cuộc đời, vào núi rừng trầm không thú tịch, vui hưởng nét bàn riêng mình. Đức Phật quở trách nhóm này là ích kỷ, mầm khô hột thối, không còn ích lợi gì cho chúng sinh. Phiền não đều là hột giống Phật. Phiền não tức bồ đề, có nghĩa là nếu khéo tu, khéo chuyển, thì tất cả phiền não chính lại là những vật liệu xây dựng bồ đề. Chúng ta lỡ phạm tội, gây phiền não, chịu khổ đau, nên trải qua nhiều kinh nghiệm, không còn tham đắm dục lạc, biết là vô thường và bất tịnh, nên thành tâm sám hối, tinh tấn tu hành, biến tội lỗi thành công đức, chuyển phiền não thành bồ đề, là hộp giống chuyển chúng sinh thành Phật. Bà mẹ hiền nuôi dưỡng đàn con, dạy dỗ nên người, công lao khó nhọc, làm tròn nhiệm vụ người mẹ, đó là tu hành. Đôi khi cũng la mắng đánh đập, nhưng để khiến đàn con nghe lời ngoan ngoãn thành người tốt. Mẹ gánh phiền não, nhưng đàn con trở nên người tốt, nhờ công lao bà mẹ, hộp giống Phật nảy mầm, phiền não chính là bồ đề vậy. Các hạng thanh văn, tôi đã diệt trừ được các phiền não nhiễm ô, nhưng xa lánh cuộc đời, không có kinh nghiệm độ sinh, thiếu từ bi hỷ xả, khó phát tâm vô thượng bồ đề. Còn Bồ Tát thấy có bổn phận phải vào đời để cứu giúp chúng sinh, còn chúng sinh đau khổ thì Bồ Tát không thể an vui hưởng niết bàn được. Bồ Tát là người trước đây còn đau khổ, nay được hết khổ thì có bổn phận đưa đường cho chúng sinh đi tới nơi hết khổ. Ví như người bị bệnh, tìm ra phương thuốc chữa khỏi bệnh cho mình rồi thì phải đem thuốc đó ra cứu những người khác đang bệnh, lấy kinh nghiệm bị bệnh rồi uống thuốc được khỏi bệnh ra truyền dạy người khác. Thuốc được phát minh là do có bệnh, bồ đề có được chính do phiền não mà ra. Diệt hết phiền não thì bồ đề hiện, đối trị được phiền não, đối cảnh không sinh tình, tâm an cảnh định, đó là phiền não, chính là hột giống Như Lai. Người thấy vô vi mà vào chánh vị niết bàn thì không thể còn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy vô vi là chứng được ngã pháp là không, rồi xa lánh cuộc đời, có thái độ tiêu cực chán đời, không có lòng cứu giúp người khác, vì sợ khó sợ khổ, những hạng người đó không thể phát tâm bồ đề được. Còn các Bồ Tát tuy cũng thâm nhập năm uẩn lạc không, nhưng không đây chẳng phải là chẳng có gì hết, mà trong cái không này lại hiện ra cái có. Cái không này là nguồn gốc của mọi sự mọi vật, đó là lý chân không diệu hữu. Các ngài thấy tất cả là một. Bồ Tát không lìa chúng sinh,
mà có liên quan mật thiết với nhau. Bứt dây động rừng. Cái này có là cái kia có. Cái này không là cái kia không. Trùng trùng duyên khởi. Vì vậy, các Bồ Tát qua lại ba cõi, thị hiện các thân hình làm các việc khó làm để hóa độ chúng sinh. Mà chúng sinh ở đâu? Ở trong cuộc đời đầy xấu xa, tội lỗi, phiền não. Nếu không vào đó, thì làm sao cứu độ? Nếu không mọc trong bùn, thì làm sao hoa sen có mùi thơm? Nếu không xuống biển, thì làm sao tìm được bảo châu vô giá? Nếu không vào biển cả phiền não, thì làm sao có được ngọc nhất thiết trí, là trí huệ biết tất cả mọi sự mọi vật. Lấy thí dụ trong cuộc đời hiện tại, những sinh viên các nước chậm tiến, nghèo đói, được gửi đi du học tại các nước có nền khoa học tiến bộ. Sau khi thành tài, không muốn trở về nước phục vụ đồng bào, vì ngại đời sống thấp, dân trí hèn, ngại khổ, ngại buồn. Họ ở lại nước ngoài để hưởng thụ sự sung sướng, dục lạc cho riêng mình. Đó giống như tâm trạng hàng thanh văn. Nhưng cũng có một số sinh viên sau khi thành tài liền trở về nước phục vụ đồng bào, cải tổ đời sống xã hội, nâng cao dân trí, làm sao cho tất cả dân chúng trong nước được hạnh phúc, riêng mình vất vả cũng vui. Đó là tâm trạng chư vị Bồ Tát vì người quên mình. Lúc bây giờ, Ngài Đại Ca Diếp đại diện cho các hàng thanh văn duyên giác, tỉnh ngộ, nói lời tán thán Ngài Văn Thù và tự trách nhị thừa không còn lợi ích gì vì không có chí nguyện độ sinh. Phàm phu ở trong Phật Pháp mà phát tâm vô thượng Bồ Đề thì còn hơn hàng nhị thừa không phát đạo tâm cứu giúp chúng sinh. Lúc đó, trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Hiện Sắc Thân hỏi ông Di Ma Cật rằng: cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc, tôi tớ, xe cộ, voi ngựa là ai và ở đâu? Phổ là rộng, hiện là hiện ra cho thấy. Bồ Tát Phổ Hiện Sắc Thân tượng trưng cho việc các Bồ Tát vì lòng từ bi mà thị hiện rộng rãi nhiều thân hình trong ba cõi sáu đường, làm những việc khó làm để chúng sinh trông thấy mà noi theo. Mỗi khi đọc tên một vị Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta nên lưu tâm tìm hiểu danh hiệu đó, muốn nói lên một ý nghĩa thâm sâu huyền bí, chứ không phải một tên hiệu thông thường. Ở đây, Bồ Tát Phổ Hiện Sắc Thân lên tiếng hỏi, hàm ý, kinh muốn nói rộng ra, cho mọi người hiểu thêm, lặp lại và nói tóm lại cho rõ ràng, giúp cho mọi người hiểu biết rành mạch và không quên. Đức Phật thuyết pháp cho người đến nghe, Ngài chỉ nói và không có ai ghi chép, nên e ngại một số đông thính giả không nhớ hết. Đức Thế Tôn thường áp dụng lối nói pháp gọi là trùng tụng, nghĩa là sau khi trình bày giáo lý, Ngài lặp lại bằng một bài kệ văn vần tóm tắt ý nghĩa và nói, giúp người nghe dễ học dễ nhớ. Trong bài kệ này, ông Di Ma Cật nhắc lại trí huệ và phương tiện là quan trọng nhất. Sinh ra các pháp ví như cha mẹ sinh ra các con. Trí độ là trí huệ độ người sang bờ bên kia. Dịch nghĩa chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa, phiên âm chữ Phạn Prajna Paramita là trí huệ rốt ráo, có công năng đưa người qua sông mê bể khổ tới bờ giải thoát rốt ráo an vui. Cũng có nghĩa là trí huệ của những ai đã sang tới bờ bên kia. Bờ bên này là ba cõi, là trần lao đau khổ, luân hồi vô minh. Bờ bên kia là niết bàn an lạc, giác ngộ giải thoát. Ở giữa là dòng sông sinh tử. Trí huệ được coi là quan trọng nhất trong pháp môn lục độ của Bồ Tát Đạo. Còn phương tiện là cách thức áp dụng giáo lý vào cuộc đời, cần tùy duyên uyển chuyển sao cho hợp thời hợp cơ trong việc hóa độ chúng sinh đi tới cứu cánh là giác ngộ. Rồi ông Di Ma Cật nhắc lại các hạnh tu khác như từ bi, 37 phẩm trợ đạo, tứ nhất pháp, tổng trì, bát chánh đạo, vân vân, để dẹp giặt phiền não, hàng phục bốn thứ ma: phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, thiên ma, ở đoạn trên đã giải thích, chia ra nội ma và ngoại ma. Nội ma là những thói hư tật xấu tiềm ẩn trong lòng, xúi dục chúng sinh gây tội lỗi phiền não. Ngoại ma là những chướng ngại, cạm bẫy ở ngoài đời, thử thách công phu tu hành, gây khó khăn, xem người tu có vượt qua được không. Các Bồ Tát có đủ oai lực để hàng phục bốn thứ ma đó, nên các ngài hiện thân các cõi để dạy bảo chúng sinh. Có khi các ngài thị hiện nghịch cảnh việt ma để chúng sinh biết mà xa lìa. Có khi thị hiện sinh già bệnh chết để chúng sinh hiểu lý vô thường huyển hóa mà không tham đắm việc thế gian. Dù biết tất cả là không mà vẫn tu về tịnh độ, thị hiện trong cõi dục giới để dạy chúng sinh tu thiền định, thị hiện làm dâm nữ để phương tiện dạy kẻ háo sắc chán lìa nhục dục. Bồ Tát hóa hiện mọi thân hình trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch, dùng mọi phương tiện để cứu độ chúng sinh, dẫn vào Phật đạo. Hai câu sau đây nói lên sự khéo léo của Bồ Tát. Trước lấy dục dụ người, sau khiến vào trí Phật. Nghĩa là biết chúng sinh ham ưa những điều khoái lạc, nếu nó trái ý thì không nghe, nên trước tiên Bồ Tát chiều theo ý chúng. Ưa trang điểm thì cho đồ trang sức, ưa món ăn ngon thì cho thức ăn vừa ý, thích nghe hát thì cho nghe, thích đọc truyện thì cho đọc. Nhưng lần lần chuyển về phía tốt, dạy trang sức bằng đức hạnh, ăn ngon bằng thiền duyệt, hát hay bằng tán thán, đọc truyện bằng kinh điển. Tóm lại, chúng sinh ưa gì thì Bồ Tát cho nấy, để họ vừa lòng và chịu nghe lời, sau đó mới tùy thuận mà dùng trí huệ dẫn dắt. Nếu thấy người uống rượu mà mình la rầy thì chắc chắn họ không nghe, họ bực mình nào có ích gì. Có khi Bồ Tát thị hiện làm người buôn bán kiếm nhiều lời để bố thí cho chúng sinh, vừa vì lòng từ bi, vừa làm gương cho họ, theo đó phát tâm bố thí. Có khi Bồ Tát hiện làm tôi tớ, giúp việc cho người để người chủ vừa ý, khởi phát đạo tâm, thấy tôi tớ mình nghèo hèn mà còn làm những việc tốt, huống chi mình giàu có, người chủ bắt chước tôi tớ mà làm việc thiện. Chỗ sai khác giữa Bồ Tát thị hiện và chúng sinh là Bồ Tát làm mọi việc thiện ác mà không chấp, làm xong là bỏ, còn chúng sinh làm với lòng mong cầu. Bồ Tát bố thí để giúp người thiếu thốn chỉ vì muốn họ bớt khổ. Họ cảm ơn hay không, họ có phát tâm làm lành hay không, Bồ Tát không chú ý. Làm vì biết đó là tốt, làm xong là quên. Chúng sinh bố thí mà người ta quên cảm ơn là buồn, thối tâm, sau không làm nữa. Như vậy, chúng sinh bố thí là để cầu danh, cầu được lời cảm ơn, còn chấp ngã, có chút từ bi nhưng thiếu hỷ xả. Đại ý phẩm này là các Bồ Tát làm mọi việc để dẫn dắt chúng sinh vào Phật đạo, dùng mọi phương tiện thuận hoặc nghịch, có khi phải thực hành phi đạo, các ngài cũng sẵn sàng chiều theo xu hướng thế gian, rồi lần lần tìm cách xoay hướng về đường ngay lẽ phải. Ai được nghe pháp lành này mà chẳng phát tâm bồ đề, chỉ trừ những kẻ ngu si không có trí huệ, không biết xấu hổ vì còn sống trong vô minh quá dày đặc. Phẩm này đề cao công hạnh của các Bồ Tát thị hiện vào đời để hóa độ chúng sinh, thấy khổ không sợ, thấy sinh tử không chán, thấy chúng sinh tội lỗi thì thương, thấy khó khăn nhọc mệt không xa lánh. Phẩm này cũng chê trách hàng thanh văn, chỉ mong giải thoát riêng mình, lánh xa cuộc đời xấu ác nhiễm ô. Phẩm thứ 9. Phẩm vào pháp môn không hai. Bây giờ, ông Duy Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng: Thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Xin cứ theo chỗ hiểu biết và tùy ý thích mà nói. Phẩm này là trọng yếu của kinh Duy Ma Cật, là trung tâm điểm của giáo lý Đại Thừa, chủ trương bỏ tướng trạng để nhập tánh thể. Phẩm này tuy dài nhưng tóm lại có thể chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất, phần đầu trình bày các chủ trương, chỗ thích ý hoặc xu hướng công phu tu tập hoặc sự tu chứng của 31 vị Bồ Tát để vào pháp môn không hai. Phần thứ hai là Bồ Tát Văn Thù Si Lợi trình bày ý kiến của Ngài. Phần thứ ba là chủ trương của ông Duy Ma Cật. Danh từ không hai, bất nhị, có nghĩa là không phải là hai, không có đối đãi giữa một và hai. Không hai có phải là một không? Nói một cũng không đúng, chỉ tạm dùng thôi. Vì nói một là ám chỉ có cái khác, không phải một, là hai, là ba bốn gì đó. Thí dụ, một là đối với nhiều, sáng đối với tối, xấu đối với tốt. Nói bên này là nghĩ tới bên kia, luôn luôn có hai cái đối đãi với nhau. Chúng ta hãy học vài ý kiến của một số vị Bồ Tát. Bồ Tát Đức Thủ nói: Ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã mới có ngã sở. Nếu không có ngã thì không có ngã sở. Đó là vào pháp môn không hai. Ngã là ta, ngã sở là cái của ta. Vì chắc có ngã, cái ta là thật có, nên chắc luôn có ngã sở, nghĩa là những cái của ta thuộc về ta, chúng cũng thật có. Chắc có ngã và ngã sở thì phải bảo vệ chúng, cưng chiều chúng, ai đụng đến là không được, mong cho chúng được tốt đẹp, sống lâu, giàu bền hơn mọi người khác. Nhưng mọi mong cầu đâu có được như ý muốn. Sinh già bệnh chết, vô ngã vô thường, ai mà tránh được. Càng chấp ngã và ngã sở nhiều thì càng đau khổ lắm. Nếu xả bỏ được lòng cố chấp, hiểu ngã và ngã sở là không thật có, là giả huyễn, được không vui, mất không buồn, hiểu biết luật trời, nắm vững chánh pháp, an nhiên tự tại, hết khổ được vui, hết đối đãi thị phi, mà vượt lên trên tất cả để thể nhập vào chân như vô cùng vô tận, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Bất Thuấn nói: Thọ, không thọ là hai. Nếu các pháp không thọ thì không có được. Vì không có được nên không thủ xả, không gây, không làm. Đó là vào pháp môn không hai. Thọ là nhận, là chịu. Không thọ là không nhận, không chịu. Được khen thì vui, bị chê thì buồn. Đó là có thọ. Khen không vui, chê không buồn là không thọ. Vui buồn, sướng khổ, nỗi sân si là tâm bị động, là có thọ. Nếu đối cảnh mà tâm không động là không thọ. Ăn rau chê nhạt miệng, ăn thịt khen ngon, đó là có thọ. Chắc ăn chay là phải, ăn thịt là trái, cũng là có thọ, vì còn thấy phải trái khen chê. Ăn để sống, không chấp chay mặn, không chấp mặn nhạt ngon dở thì là không thọ. Nói vậy không có nghĩa là khuyến khích người ăn chay trường nên ăn thịt, vì quý vị đó không thể ăn thịt được nữa, mà chủ yếu là giữ tâm không động, không phân biệt, không chấp trước. Các tu sĩ Bắc Tông ăn chay trường là y theo giới luật Bắc Tông, không nên chấp thọ khó chịu. Nếu thấy các tu sĩ Nam Tông còn ăn thịt cá do Phật tử cúng dường, vì Nam Tông chủ trương để cất thực, ai cúng gì ăn nấy, bất tùy phân biệt, không phạm giới cấm. nếu khởi tâm phân biệt chay mặn, cao thấp là còn thọ. Các tu sĩ Nam Tông đắp y, để hở vai bên phải là cung kính. Các tu sĩ Bắc Tông mặc áo phải kín cả hai tay mới là tề chỉnh, hở vai là thô lỗ, không kín đáo đúng phép. Nếu biết tùy phong tục địa phương mà giữ tâm không động, không chê cười là không thọ. Nếu còn chắc là hở là kín là có thọ. Nơi này cho là phải là chân lý, nơi khác cho là trái là phi lý. Đừng chắc thọ, đừng chê bai, đừng động tâm, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Đảnh nói: Nhơ sạch là hai. Thấy được tánh chân thật của nhơ, thời không có tướng sạch, thuận theo tướng diệt, đó là vào pháp môn không hai. Nhơ sạch là tùy người, tùy phong tục địa phương. Có điều mình cho là nhơ thì người khác cho là sạch. Người Việt Nam ăn cơm bằng bát đũa cho là sạch, nếu bốc cơm bằng tay thì cho là nhơ. Người Ấn Độ bốc cơm bằng tay cho là sạch, dùng bát đũa cho là nhơ. Người lương thiện cho đồng tiền kiếm được một cách bất chính là nhơ. Kẻ trộm cướp cho là sạch. Có người nói đồng tiền không có mùi, xin để quý vị phê bình. Nếu còn thấy có nhơ sạch đối đãi là còn chấp tướng, thì thấy được thể tánh chân thật của các pháp, thời không chấp hai tướng nhơ sạch nữa, thuận theo tướng diệt, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Vất Sa nói: Thiện bất thiện là hai. Nếu không khởi thiện và bất thiện vào gốc không tướng mà thông suốt được, đó là vào pháp môn không hai. Thiện và bất thiện đôi khi cũng có phân biệt. Cùng một việc làm mà người cho là thiện, người cho là bất thiện. Hồi pháp thuộc, có vị sư giúp những thanh niên ái quốc chống pháp ẩn náu trong chùa, do lòng từ bi, đó là thiện. Nhưng đối với nhà cầm quyền pháp thì đó là vi phạm luật pháp, là bất thiện. Xử tử kẻ giết người được coi là đúng luật, là thiện. Đối với người giữ giới sát sinh thì giết một sinh vật đó là phạm tội, huống chi giết người. Giữ tâm thanh tịnh, không động, không chấp, không ích kỷ thì sẽ không bị thiện ác chi phối, không bị hình tướng bề ngoài che đậy. Có cái thấy thông suốt vào thể tánh, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử nói: Tội phước là hai. Nếu thông đạt được tánh của tội thì tội cùng phước không khác. Dùng tuệ kim cang quyết liễu tướng ấy, không buộc không mở, đó là vào pháp môn không hai. Tội và phước là được coi trong vòng tương đối mà thôi. Vì có việc người này cho là tội thì người khác cho là phước. Giết trâu bò gà lợn để cúng tế thần linh hoặc tổ tiên được coi là đúng tục lệ, có hiếu. Nhưng giáo lý đạo Phật lại cho là phạm tội sát sinh, không được phước gì cả. Nếu thông đạt được tánh của tội thì tội cùng phước không khác. Phát huy được trí tuệ sáng suốt như ngọc kim cang thì vượt lên trên tội phước tương đối, không còn trói buộc mà phải mở, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Ý nói: Sinh tử, niết bàn là hai. Nếu thấy được tánh sinh tử, thời không có sinh tử, không buộc, không mở, không sinh, không diệt. Hiểu như thế, đó là vào pháp môn không hai. Đứng về tướng trạng thì có sinh tử khổ đau, niết bàn an lạc. Người nào còn chán sinh tử, ưa niết bàn mà chưa ra khỏi sinh tử, chưa tới niết bàn thì khổ đau phiền não. Nếu thấy được tánh của sinh tử là không, cuộc đời là mộng huyễn, sinh cũng không mà tử cũng không, niết bàn cũng không, thì ra khỏi vòng sinh diệt mộng tưởng, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Phổ Thủ nói: ngã, vô ngã là hai. Ngã còn không có, thời phi ngã đâu có được. Thấy được thật tánh của ngã, không còn có hai tướng, đó là vào pháp môn không hai. Chúng ta chấp có ngã, có cái ta do năm uẩn hợp thành, rồi từ cái chấp ngã đó mà tạo vô lượng tội lỗi. Để phá cái chấp đó, Đức Phật dạy lý vô ngã, giúp chúng sinh xa lìa chấp ngã và ngã sở. Đó là phương tiện lấy độc trị độc mà thôi. Khi Bồ Tát thâm nhập trí huệ ba la mật thì thấy năm uẩn là không, ngã không có, thì làm gì có phi ngã. Thật tánh của các pháp là bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, không có hai tướng. Thấy được như vậy là vào pháp môn không hai. Lần lượt 31 vị Bồ Tát phát biểu ý kiến của mình. Tuy có 31 câu trả lời, nhưng tất cả đều quy vào một điểm. Đứng về tướng thì có phân biệt đối đãi ngã và ngã sở, thọ và không thọ, nhơ và sạch, thiện và ác, tội và phước, sinh tử và niết bàn, vân vân. Rõ ràng có hai bên, hai phía. Nhưng đứng về thể tánh, thật tướng thì vượt lên trên sự phân biệt, nhìn thấu suốt qua hình tướng để vào bản thể chân như thì không thấy hai mà cũng không thấy một. Vì thấy một là ám chỉ hai, chỉ thấy tất cả là không, chẳng phải hai, chẳng phải một, đó là bất nhị, không hai. Chúng sinh thấy có sinh, có diệt là hai, đó là phần tướng. Các Bồ Tát đứng về phần tánh, thấy chẳng có gì sinh, chẳng có gì diệt, mà sinh diệt chỉ là hiện tượng giả lập, huyễn hóa, mộng tưởng. Nằm mộng thấy có, tỉnh giác biết là giả, không có thật. Chúng sinh thấy sắc và không là hai, một bên có, một bên không. Khi thâm nhập bát nhã thì sắc tức là không, không tức là sắc. Khi đứng về tướng là còn trong vòng đối đãi phân biệt, nhưng đứng về tánh nghĩa là đặt mình trong chân lý rốt ráo tột cùng, nhập vào lý thể chân thật duy nhất, vắng lặng như như, bình đẳng, thì không có tướng trạng, không phân biệt tốt xấu, tội phước, chẳng có không gian và thời gian, mà chỉ thấy một sự bình đẳng tuyệt vời, một pháp giới bao la vô cùng, vô tận, vô biên. Trong đó, tất cả mọi pháp đều dung thông hòa hợp, tất cả là một, một là tất cả. Danh từ một cũng là gượng dùng mà thôi, vì nói một là bao hàm có hai, có khác. Nhưng ngoài danh từ một thì chẳng có danh từ nào khác để chỉ cái thể tánh chân như đó. Chúng ta cần bỏ qua sử dụng giác quan và ý thức tầm thường mà chúng ta vẫn quen dùng để phân biệt mọi vật có hình tướng khác nhau, cao thấp, rộng hẹp, vuông tròn, xấu đẹp, đen trắng, vân vân. Mà phải cố gắng vươn lên trên, dùng trí huệ mà nhận xét đến chỗ tận cùng thì thấy tất cả mọi sự mọi vật đều giả hợp, vô ngã, vô thường, không thật có, không bền vững, trước còn sau mất, trước có sau không. Đó mới là giai đoạn đầu của quá trình chuyển thức thành trí, dùng tướng nhập tánh. Tiến lên một bước nữa thì thoạt nhìn qua tướng trạng bề ngoài mà đã thấy ngay cái bản thể nhất như, không cần chờ phân tích các tướng tan hoại. Đó là cái lý thể chân thật duy nhất, vắng lặng như như, bình đẳng, lìa hẳn mọi sai khác đối đãi. Cái lý thể đó không thể dùng danh từ ngôn ngữ tâm duyên để diễn tả, nhưng nếu không diễn tả thì làm sao người khác hiểu được. Cho nên các Bồ Tát gắn gượng tạm dùng danh từ không hai. Sau khi 31 vị Bồ Tát tạm dùng danh từ ngôn ngữ để diễn tả thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai, đến lượt Ngài Văn Thù, vị Bồ Tát này được xưng tụng là Đại Trí, có trí huệ lớn nhất trong các hàng Đại Bồ Tát. Ngài nói, đối với tất cả các pháp, không nói, không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa các vấn đáp, đó là vào pháp môn không hai. Ngài Văn Thù đã chứng ngộ chân lý, biết rằng ngôn từ không diễn tả được thực thể, phải xa lìa các lời nói năng vấn đáp, phải trải qua kinh nghiệm sống, phải thân chứng mới biết được cái thực thể bất sinh bất diệt tiềm ẩn trong mọi loài chúng sinh. Cái đó ở Phật không hơn, ở chúng sinh không kém. Tuy Ngài Văn Thù biết các pháp, xa lìa các vấn đáp, nhưng Ngài vẫn dùng tiếng nói để đáp lại câu hỏi của các vị Bồ Tát, dùng ngôn ngữ để nói về cái mà ngôn ngữ không diễn tả được. Đến lượt ông Duy Ma Cật thì ông im lặng, không nói năng chi cả. Đây là chỗ cao tột của bộ kinh này, đưa chúng sinh vượt qua ngôn ngữ mà vào thể tánh chân như, ví như thiền sư vượt đầu sào trăm trượng để nhảy vào hư không. Đây chính là chỗ Tổ sư Đạt Ma ngồi tham thiền quay mặt vào tường 9 năm không nói. Ngài Đại Ca Diếp mỉm cười khi Đức Thích Ca giơ cành hoa sen trong hội Linh Sơn. Và chính Đức Thích Ca cũng diễn tả bằng câu nói: trong 49 năm trời thuyết pháp, ta chưa hề nói lời nào. Đứng về tướng thì có nói, nhưng đứng về tánh thì không nói. Vì chân lý vượt ra ngoài ngôn ngữ, thì dùng ngôn ngữ diễn tả chân lý làm sao được? Sở dĩ phải dùng lời nói, thuyết pháp, in kinh, dịch sách là tạm dùng phương tiện để dắt dẫn chúng sinh trong bước đầu tu học. Sau đó thì người tu phải tự mình tìm một phương pháp thích hợp với căn cơ của mình để vươn lên, vượt ra khỏi vòng tương đối để nhập vào tuyệt đối. Đó là vào pháp môn không hai. Ông Duy Ma Cật im lặng không nói, nhưng để chứng minh sự nhập thể cao tột đó, Ngài Văn Thù khen ngợi: đó mới là vào pháp môn không hai. Đây là Ngài Văn Thù muốn chỉ rõ cho chúng sinh biết rằng ông Duy Ma Cật đã vượt lên trên ngôn ngữ để nhập thể tánh, chứ không phải ông Duy Ma Cật không biết, không trả lời nổi câu hỏi. Cũng trong tinh thần siêu việt đó, kinh sách có câu: ngôn ngữ đạo đoạn, nghĩa là lời nói làm đức đạo. Chủ ý của phẩm này là khuyên chúng sinh rời bỏ những chấp trước tầm thường trong danh từ ngôn ngữ, mà cần thâm nhập vào nghĩa ẩn của lời Phật trong kinh, vượt ra ngoài khuôn sáo nhỏ hẹp để vươn lên, nhập vào bản thể chân như vô cùng vô tận. Đây cũng là chỗ thấy của hàng Bồ Tát phát lòng đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Vì thế chúng sinh đang bị đau khổ trong địa ngục vô minh, làm sao các ngài tự tại an vui được? Vì sao? Vì Bồ Tát và chúng sinh là một, không hai, bất nhị. Lấy thêm một thí dụ cụ thể thường ngày cho dễ hiểu. Chúng ta đứng ở dưới đất thì phân biệt rõ ràng người này với người kia, vật này với vật nọ, nào kích thước, màu sắc, xấu đẹp, quý tiện, khác nhau rất nhiều. Đó là chúng ta nhận xét, so sánh, phân biệt tương đối. Nếu chúng ta đứng trên sân thượng một tòa nhà 10 tầng, thì lúc đó sự so sánh phân biệt đã bớt rõ, chỉ thấy người đi qua đi lại mà không thấy mặt mày xấu đẹp, quần áo sang hèn mới cũ được nữa. Nếu chúng ta đứng trên nóc một tòa nhà chọc trời 100 tầng thì chỉ thấy lờ mờ những điểm nhỏ di động, không khác biệt nhau bao nhiêu. Sự tương đối so sánh phân biệt đã giảm đi rất nhiều. Nay nếu chúng ta ngồi trên một máy bay phản lực siêu thanh bay thật mau trên độ cao 10 cây số, thì chúng ta không còn phân biệt gì bên dưới, mà chỉ thấy một màu trắng trinh nguyên, đồng nhất vô sai biệt. Đây là tạm thí dụ mà thôi, chứ còn thấy màu trắng là còn tương đối phân biệt trắng với đen, còn đối đãi với các màu khác, chưa tới chỗ tột cùng cao siêu tuyệt đối. Chúng ta là những người còn đứng dưới thấp, các Bồ Tát là những vị đã ở trên cao, sự thấy biết của chúng ta thua kém, cạn hẹp, sai lầm. Còn sự thấy biết của các Bồ Tát thì cao siêu và đúng sự thật. Nhưng nếu chúng ta chịu tin theo học hỏi và làm đúng các lời dạy của Đức Phật và chư vị Bồ Tát, thì lần lần chúng ta cũng chuyển phần nào đôi mắt thịt thành cặp mắt trí huệ. Sự hiểu biết của chúng ta cũng cao rộng thêm lên, sự chấp ngã ích kỷ mỏng dần, rồi có ngày tan vỡ để chúng ta nhập một với bản thể của vạn vật, như các giọt nước gặp nhau trong biển cả. Lúc đó chỉ còn một vị nước mặn, chứ không còn phân biệt nước suối hay nước sông. Khi đó chúng ta đã vào pháp môn không hai vậy. Để áp dụng vào cuộc đời, thực hành pháp môn không hai trong xã hội, chúng ta đừng nhìn đời sống có hai mặt đối đãi, tốt xấu, thiện ác, quen lạ, thân sơ, xuất gia tại gia, chiến tranh hòa bình. Cái nhìn đó chưa được toàn diện, còn thiếu sót, mà phải nhìn cuộc sống trong thế gian với tâm tĩnh lặng, nhờ trí huệ chiếu soi, không thương ghét thù hận, thấy chúng sinh có hình tướng sai khác, tính nét khác nhau, nghiệp báo nặng nhẹ, nhưng tất cả đều có chung một cái cao cả mà không một danh từ ngôn ngữ nào diễn tả được. Nói ra là sai, vẽ ra là trật, nghĩ đến là biến. Gượng dùng các danh từ bản thể, chân như, thật tướng, Phật tánh, bản lai diện mục, chân tâm, tạm chỉ mà thôi. Chúng ta dùng các phương tiện như niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tu thiền, quán tưởng để diệt trừ vọng tưởng, giữ tâm được an định, phát huy trí huệ sẵn có. Bao nhiêu tạp niệm lắng xuống, chúng ta có cái nhìn đúng đắn về con người, về xã hội, về mọi hoàn cảnh. Nhất là biết rõ chúng ta là ai, có mặt trên thế gian này với mục đích gì và sẽ đi về đâu. Hiểu biết được vậy là chúng ta đã vào pháp môn không hai. Trong phẩm này, các Bồ Tát thị hiện, phân biệt nói năng, dùng nhiều danh từ ngôn ngữ để hướng dẫn chúng sinh trong giai đoạn mới học mới tu. Rồi Ngài Văn Thù phá chấp ngôn ngữ, nó không thể diễn tả chân lý, mà chỉ là phương tiện mà thôi, chỉ là chiếc bè đưa qua sông, là ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng Ngài vẫn phải dùng ngôn ngữ hóa độ chúng sinh. Đến ông Duy Ma Cật mới là tuyệt đối cao siêu, dùng sự im lặng đưa dắt chúng sinh thể nhập bản tánh như như bất động, vì không thể nói ra được. Chúng ta đang sống trong cuộc đời tương đối, chưa thể làm như ông Duy Ma Cật được. Nhưng đừng chấp lời thị phi, lắng lòng soi tâm lặng lẽ, đừng nói nhiều, không nói những lời vô ích làm buồn lòng người khác, mà nên nói ít, nói đúng thời, đúng pháp, làm lợi ích chúng sinh. Các bậc thánh hiền, các người hiểu biết, thường ít nói hoặc không nói, tri giả bất ngôn. Còn chúng ta nói quá nhiều, vì chúng ta chẳng biết chân lý, ngôn giả bất tri. Nghe xong phẩm này, trong chúng có 5.000 Bồ Tát đều vào pháp môn không hai, chứng vô sinh pháp nhẫn. Chỉ có các Bồ Tát đã có trí huệ mới thể nhập chân lý, còn các thanh văn và trời người thì không hiểu được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.